This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Pháp Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Minh. Hôm nay khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Bữa nay cũng bình thường cô.
Bình thường là quá tốt. Dạ vâng, hôm nay Hạnh Dung nghĩ rằng là chương trình có lẽ là mình sẽ có những cái tin tức rất rất là nóng bỏng. Thôi mình vô chương trình liền anh nha.
Okay,
vâng. Dạ vâng, thưa anh, Hạnh Dung được biết là ông Tổng thống Biden đã ân xá cho con trai mình, ông Hunter Biden đó, vào tối Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2024. Thì ông Biden cho biết là hôm nay tôi đã ký lệnh ân xá cho con trai tôi là Hunter và cáo buộc rằng việc truy tố con trai ông có động cơ chính trị và là một sự sai sót về công lý. Lệnh ân xá này miễn một bản án tù có thể xảy ra vì các bản án liên bang về súng và thuế và đảo ngược lời hứa trước đây của ông trong thời gian tranh cử là không sử dụng các quyền hạn đặc biệt của Tổng thống vì lợi ích của các thành viên gia đình. Vậy thì xin anh phân tích và bình luận cái sự việc này sao vậy anh?
Đúng như cô nói ha.
Dạ.
Bây giờ tháng 6 rồi đó ha.
Dạ, thấy ông hứa đàng hoàng mà.
Đó tôi đã loại trừ khả năng ân xá hoặc là giảm án cho con trai mình.
Dạ.
Khi mà ông nói với các phóng viên vụ án xuống tại Delaware đó, tôi tuân thủ quyết định của bồi thẩm đoàn, tôi sẽ làm như vậy, chứ không có ân xá cho con tôi. Thì cùng tỷ mới hôm mà sau khi mà Tổng thống Trump đắc cử là 8 tháng 11 á, thì vài ngày sau chiến thắng của Trump thì thư ký báo chí tòa Bạch Ốc á, thì bà Karen Jean-Pierre đã loại trừ khả năng ân xá hoặc phan hồng. Hơn tôi bây giờ nói là chúng tôi đã được hỏi câu này nhiều lần, câu trả lời chúng tôi vẫn là không.
Yeah.
Nhưng mà như hôm như cô nói là mỗi ngày tối hôm qua đó thì Tổng thống Biden đã tuyên bố như cô nói. Thì thật ra thì khi mà ông nói rằng là này vụ án chính trị, nhưng mà ông quên rằng chính quyền của ông suốt mấy năm rồi, ông Tổng thống Trump bị tấn công về những cái chuyện vô lý mà ông cũng chẳng hạn đem hồ sơ về nhà với ông mà ông cũng đem vậy. Chẳng lẽ vụ đó ông phải ra lệnh tòa trong Bộ Tư pháp dẹp ở đây, nhưng mà chính là ông ra lệnh Bộ Tư pháp phải làm hành động chuyện đó, bây giờ ông tách người ta. Yeah. Thấy không?
Dạ.
Yeah. Nhưng mà trong khi con ông thì lại là thấy rõ rằng rất là phạm tội, thì ông nói thật sự thì mấy người khác mà phạm tội thì chắc không có phải làm rùm beng như vậy. Tuy nhiên bởi vì con trai ông thì cái điều đó cũng có đúng, nhưng mà cái chuyện này là phạm tội thật. Còn Tổng thống Trump thì dựng đứng lên không à. Đó mà ông không thấy xấu hổ nhưng khi ông nói vậy sao cô thấy không?
Dạ.
Thành thử ra thì thầy là vừa đối không á, thì thật sự tuy nhiên ông cái câu nói ông thì cũng có thông cảm rồi đó, thấy không?
Dạ.
Ông nói tôi hy vọng người dân Mỹ sẽ hiểu tại sao một người cha và một tổng thống mà đưa quyết định này, thì cái điều đó thì anh thông cảm, vì thật sự thời mà ông còn tranh cử thì ông phải hứa vậy thôi, hứa là để mà ông câu phiếu cho cuộc tranh cử của ông. Nhưng mà giờ không có nữa thì cái lời hứa đó thì coi như bay khói thôi.
Dạ.
Đó là tình cảm cho con, không phải làm thì cái điều đó thì anh không tách. Nhưng mà điều phải nói so sánh lại tất cả trong suốt nhiệm kỳ của ông đó, thì ông đã dùng cái bộ tư pháp để vũ khí hóa mà tấn công đối thủ chính trị của mình. Thì cái thật sự khi mà ông tuyên bố này đáng lẽ là ông phải thấy xấu hổ lắm, không có thể mạnh miệng. Nhưng mà để mà ông tuyên bố ào vậy đó. Chứ còn thật sự thì cái chuyện ân xá này thì anh thấy thì ổng phải làm. là nếu thật sự mà ổng không làm thì anh cũng chê ổng đó.
Dạ vâng, rõ ràng là như vậy, nhưng mà trong cái thế kẹt của tình cha con thì cũng khó nói. Nhưng mà không lẽ rồi nếu mà thí dụ như mà ổng mà còn ra ứng cử nữa thì chắc có thể là nó lại là vấn đề khác. Nhưng bây giờ coi như là ổng out rồi. Dạ out rồi thì thôi kệ đi, mình cũng không biết nói làm sao trên cái vấn đề nó có dính dáng vô tình cảm, tình ruột thịt rồi quyền quy tùm lum tà la, cũng mà khó nói anh ha. Dạ vâng.
Thật ra nếu mà ổng đắc cử tổng thống rồi thì ổng cũng ân xá thôi, tại vì ổng nói vậy thôi.
Dạ đúng rồi. Rồi không lẽ trời ơi ta là cha mà ta để cho con ở tù sao con, đúng không?
Đúng rồi.
Dạ dạ vâng. Vâng thưa anh, một nguồn tin cho biết là tướng Kate Calvert, ứng viên đặc phái viên phụ trách ra vấn đề xung đột Nga với Ukraine cho tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump lựa chọn đó, đã đưa ra một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Thì đề nghị của ông Kellogg bao gồm việc là đóng băng xung đột Nga-Ukraine theo chiến tuyến hiện tại bằng một cái lệnh ngừng bắn và thiết lập một cái khu phi quân sự. Thì nếu chấp nhận điều này đó thì Nga sẽ được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và tiến tới được dỡ bỏ hoàn toàn khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết theo ý muốn của Ukraine. Thì theo anh, cái điểm mấu chốt của cái kế hoạch là đề nghị tạm thời hoãn cái vấn đề Ukraine trở thành thành viên NATO hay không anh?
Thì anh nghĩ là trong cái mà để thỏa thuận rồi thảo luận rồi chắc không có đặt đến những cái đề đó, còn có cho không là cái chuyện ở tương lai.
Dạ.
Nhưng mà trong cái khi này là chắc chắn là phải cái gạt ra bên ngoài, chứ nếu có đó thì đâu có bên Putin cứ đâu có đồng ý, hay không?
Dạ đúng rồi. À,
thì,
dạ.
Thì bởi vậy đấy, giờ nói về cái trung tướng ông Kellogg thì trước khi mà tuyên bố đề cử trung tướng Nihu Kellogg thì tổng thống Trump trước đó cũng có để mắt tới cái ông Richard Sinel, là cựu giám đốc tình báo quốc gia tạm quyền nhiệm kỳ đầu của ông trong giai đoạn này. Nhưng mà tiểu vị trong cái cuộc mà họp ba hoàn toàn Bloomberg ngày trong tháng 7 thì ông Sinel đã ủng hộ tạo ra một khu tự trị như là một phương tiện để giải quyết cái xung đột Nga và Ukraine. Nhưng mà sau đó thì ông đã chọn cựu trung tướng Kellogg đã chọn bị ông này đã soạn thảo cái kế hoạch mà cho Ukraine cùng với ông Fred Flake, người cũng từng là chánh văn phòng trong hội đồng an ninh quốc gia dưới thời nhiệm kỳ đầu của tổng thống Trump. Thì theo chiến lược đề xuất của trung tướng Kellogg là ông và ông Fred thì Hoa Kỳ sẽ nói với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận được nhiều vũ khí của Hoa Kỳ hơn nếu tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình. Đồng thời Hoa Kỳ sẽ cảnh cáo Moscow rằng Hoa Kỳ bất cứ từ chối nào đó thì dẫn đến việc Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ mạnh hơn cho Ukraine. Và tư cách thành viên NATO, Ukraine sẽ bị sẽ không có để trong cái cuộc đàm phán trong tương lai gần. Thì đó là những cái kế hoạch mà ông đã soạn thảo trước đây từ hôm tháng 7. Thì tổng thống Trump bổ nhiệm ông tướng Kellogg này từng là chánh văn phòng của hội đồng an ninh quốc gia của tổng thống Trump, là đặc phái viên mà như cô vừa nói đó. Thì trong cái báo cáo nghiên cứu của thì ông Kellogg này, ông như anh vừa nói đã đó, là ông đã soạn thảo từ tháng 5 năm rồi, chứ không phải em nói nãy em nói tháng 7 là tháng 5 năm rồi, cho cái diện chính sách nước Mỹ trên hết là AMFI đó, thì không gọi là cuộc chiến là một thảm kịch có thể tránh được. Một phần là do sự bất tài của Tổng thống Jordan với tư cách là một nhà lãnh đạo thế giới. Ông có trong cái phần đó, ông lên án rồi đó, thì ông có viết thì để chấm dứt chiến tranh và Nga Ukraine cần có sự lãnh đạo mạnh mẽ, nước Mỹ trên hết, để đưa ra một thỏa thuận hòa bình chấm dứt ngay tức khắc các hành động thù địch giữa hai bên tham chiến. Thì để thuyết phục Nga thì tham gia cuộc thảo luận, thì ông Kellogg đề xuất là Tổng thống và nhà lãnh đạo NATO khác đề nghị trì hoãn thành viên của và NATO của Ukraine đó. Và điều ông nghĩ nói rằng là những liên minh và các đối tác thúc đẩy an ninh khu vực, trong khi nhu cầu thành viên liên minh đồng minh phải gác qua một bên và toàn bộ trách nhiệm phải lo cái vấn đề khu vực đó, thì cái chuyện mà để đóng băng trong một khu vực như vậy đó, thì cô nhớ biết tới đây ông Trump cũng tuyên bố đó, cần có một cái khu vực an toàn đóng băng đó, và cái người mà để giữ cái hòa bình an ninh đó là cái lực lượng của cái quốc gia NATO ở Âu Châu phải chịu trách nhiệm, Hoa Kỳ thì không có nhúng vào. Ông đã nêu rõ là nó bởi vì thật chưa hồi trước giờ ông Trump đây là cái dự an ninh biên giới của mấy nước đó chứ không phải của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ hỗ trợ chứ Hoa Kỳ không có trách nhiệm giữ biên giới cho NATO nữa, cho Âu Châu nữa. Thì giờ trong cuộc hòa bình này đã thì các quốc gia đó phải cử binh lính đến để mà giữ cái toán quân mà giữ hòa bình trong khi thương thảo để cho đường chiến đó, để rồi tiếp tục ngoại giao. Thí dụ chẳng hạn cứ về tổng thống Trump nói là ông giải quyết là như 24 tiếng đồng hồ, thì như vậy trong thương thảo đó giờ chỉ chẳng hạn giống như giờ ông nói rằng Putin vừa rút quân về đi, thì bên Hoa Kỳ và quốc gia là bỏ lệnh cấm vận các ông, hay không chẳng hạn giống như giờ không đòi bồi thường chiến tranh hay là cái gì đó, rồi trả lợi là vấn đề đó, thì để sống lại công nhận sống là bình thường và giao dịch bình thường, thì giữa hai cái đó là anh nghĩ rằng Putin sẽ chấp nhận. Thế rồi chẳng hạn nói giờ không cho anh Ukraine là vô NATO giờ, nhưng mà lại cái sẽ có một cái đoàn quân giữ hòa bình mà do bên cộng cái quốc gia Âu Châu NATO bên đó là đoàn quân giữ hòa bình đó, thì như đó không khác nào giữ an ninh cho Ukraine, thì cần gì phải thành viên NATO hay không, thấy không?
Dạ.
Thì giải quyết của tổng thống Trump là trên cái chiều hướng đó, rồi cũng tỷ như nói giờ Ukraine đồng ý chấp nhận giải pháp như vậy, cái thiệt hại đó thì Hoa Kỳ sẽ nghĩa là sẵn sàng để mà viện trợ để tái thiết lại cho Ukraine, thấy không? Nhưng mà ông nói hồi trước rồi đó, giờ nó là giờ cho dai, giúp cho dai chứ không có vụ cho không nữa. Đó là cái diễn quan điểm của tổng thống Trump, thì anh nghĩ cái chuyện mà giải quyết cái này nó sẽ thành công, và nhất là cái ông tướng tùng tướng Kellogg này thì ông có cái chương trình, thì tổng thống Trump giao cho ông, thì anh nghĩ rằng cái giải pháp mà tổng thống Trump nói sẽ khi ông lên cầm quyền thì cái hòa bình ở tại Ukraine và Nga sẽ thực hiện được, thì anh thấy điều quá đúng về những giải pháp mà ông đưa ra thiết thực, chứ không phải là cái kiểu mà người ta nói là lên nói ổng bắt mày phải đầu hàng, cái chuyện mà bên đảng Dân Chủ trước đây đó chỉ vậy mới được hành động 24 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ anh thấy cái giải pháp này thì cái chuyện đó có thể là đúng sự thật không, thì cả anh nói chung mình là giờ đầu tiên hết là free, thì là cái vùng đó phải ngưng chiến hết, và để giữ hòa bình đó là cái quân đội của NATO tại Âu Châu phải là giữ bảo vệ đó, để vừa trong thời gian đó để mà thương thảo hòa bình, nó là từng giờ hòn tí chăng hẹn kia phải rút quân thế nào đáp lên gì đó, thì cái chuyện đó sẽ hiện tượng được thôi.
Dạ dạ vâng, nói như vậy thì cái giải pháp nó thấy là có khả thi đó, mà mình cũng yên tâm là cái chuyện mà ngưng bắn rồi không có còn đánh nhau nữa, hy vọng đến càng sớm càng tốt anh ha. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa anh, Israel và cái nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon đó đã ký kết là lệnh ngừng bắn vào cái ngày 26 tháng 11 năm 2024 do Hoa Kỳ và Pháp bảo trợ. Theo đó thì lực lượng Hezbollah rút toàn bộ lực lượng về phía bắc sông Litani, cách biên giới thực tế giữa hai quốc gia khoảng là 20 dặm về phía bắc. Thì quân đội Do Thái sẽ rút quân ra khỏi lãnh thổ Lebanon trong vòng 60 ngày, và quân đội Lebanon sẽ khai triển và kiểm soát cái lãnh thổ của mình. Thì trước đây lực lượng khủng bố Hezbollah đặt điều kiện tiên quyết cho lệnh ngưng bắn phải là đi song song với lệnh ngưng bắn tại dải Gaza. Vì cái lý do nào mà lệnh ngưng bắn này không đi kèm theo điều kiện tiên quyết của Hezbollah đặt ra trước đây, và thủ tướng Do Thái là Netanyahu tuyên bố nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận và cố gắng tái vũ trang, chúng tôi sẽ tấn công. Nếu họ cố gắng xây dựng lại cơ sở hạ tầng dọc biên giới đó, thì đào đường hầm, phóng hỏa tiễn hoặc đưa xe tải chở hỏa tiễn vào thì chúng tôi sẽ tấn công. Thì như vậy, anh có nghĩ rằng là cái hiệp ước ngưng bắn này có đem lại hòa bình lâu dài hay không vậy thưa anh?
Dạ, yeah. Thì anh được biết cái thỏa thuận được thông qua với tỷ lệ là của trong cái nội các của Thủ tướng Netanyahu đấy ha.
Dạ.
Thì thông qua là 10-1 là đồng ý cái hiệp ước ngưng chiến này. Đó, thì hiệp ước đó đã ký ngày 26 tháng 1, tháng 11 năm 2024 và lên đình chiến là thực hiện là vào 4 giờ sáng ở địa phương ngày thứ tư 27 tháng 11. Thì Tổng thống Biden cho biết là Do Thái không phát động cuộc chiến này, người dân Lebanon cũng không tìm kiếm cuộc chiến đó, Hoa Kỳ cũng vậy. Điều này được biết thiết kế để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch, những gì còn lại của Hezbollah và các tổ chức khủng bố khác sẽ không được phép đe dọa an ninh của Do Thái một lần nữa. Và để trả lời câu hỏi mà cô nói, cái lệnh ngừng bắn này không đi kèm với cái điều tiên quyết của Hezbollah đặt ra trước đây. Trước đây nói rằng là muốn ngừng bắn thì phải ngừng bắn ở dưới Hamas ở tại giải Gaza. Đó. Nhưng mà trước hết đó, anh phải nói câu này nè, là hệ quả cốt lõi là chính quyền Donald Trump sẽ trở lại tòa Bạch Ốc vào ngày 1 tháng 2025, là động lực chính yếu khiến cho Iran lo chốt gió nên nó đã phải hậu thuẫn cái cuộc đại chiến này. Đó với anh nhìn là nguyên nhân chính nhất tại sao. Còn trở lại mình đi theo vào những cái chi tiết mà cũng lấy qua cái nhiều cái bình luận gia bàn về vấn đề này đó, thì theo thời điểm ngừng bắn này là kết quả cái hội tụ sự lợi ích giữa chính phủ Do Thái và bản thân của tổ chức Hezbollah và các nhà tài trợ của họ, thì đó có nghĩa là Iran, nhưng tất cả đều có những lý do khác nhau nên Iran và Hezbollah không thể tiếp tục nuông chiều Hamas để có thể bỏ rơi lực lượng trong tương lai không xa. Không biết thì có người cho rằng là Iran là giờ chấp nhận là có hai mặt trận riêng biệt khác nhau, phải không? Nhưng mà đối với Do Thái á, thì Thủ tướng Netanyahu cũng phải giải quyết các vấn đề nội bộ trong chính phủ mình, phải không? Thì có những thành phần khác nhau, phần tích cực yểm trợ đó, những cái thành phần không đồng ý, cũng chẳng hạn trong cái cuộc mà quân dịch á, thì lại trong đó có những cái hệ phái mà gọi là mà để mà được miễn dịch, thì do đó mà có những đề tranh chấp, thành thử ra cái vấn đề mà cái những lính mà kêu mà nghĩa vụ đó coi là họ cái thiếu, thành thử bây giờ mà nếu kéo dài cuộc chiến này đó thì cũng rất làm bất lợi cho trong cái nội bộ, thành ra cái cơ mà để ngừng chiến này đó thì là nó thuận lợi cho cái giải pháp đó. Do đó là mé mình Do Thái và gì thật cái cuộc kéo dài hoài thì thật sự người dân Do Thái cũng mệt mỏi. Nhưng mà giờ đưa để ngưng đó thì cũng rất là tốt. Nó mặc dầu họ chưa có đạt được mục đích, họ diệt hết cái lực lượng khủng bố Hezbollah, nhưng mà thấy rõ rằng là đối với Hamas thì họ cũng khó khăn huống gì đây, thành đây là cơ hội họ chấp nhận. Còn riêng với cái tổ chức mà khủng bố mà Hezbollah đó và phe phá chính trị Lebanon thì họ cũng phải đối mặt với áp lực trong nước rất mạnh mẽ. Thì cô biết đó, thì cái Hezbollah này là xuất thân từ cái hệ phái dòng Shai, thấy không? Dòng Shai đó nó liên hệ với Iran đó, thành thử ta mới làm đó. Thì ngoài đó thì còn có những cái giáo phái chính trị khác nữa, nhưng mà lúc đó thì nó mạnh, thành thử nó lấn áp bên kia. Thì giờ qua cái cuộc chiến này đó gây ra 1 triệu người tị nạn, làm cho cái trong cộng đồng nó cũng bất mãn giờ cái tổ chức cái này nhiều, nó thành mà ra ngoài ra đó họ cũng thiệt hại rất là nhiều. Thì do đó mà có nhiều cái trong đáy đó chống đối đó, thì là họ cũng muốn làm thế nào để mà họ quá chiếu rồi thì giờ họ muốn ngưng này để mà họ củng cố lại cái vị thế chính trị tại Lebanon. Đó thì họ phải chấp nhận đó, là do đó cái một cái vấn đề đó. Còn đối với Iran đó thì thỏa thuận này đưa ra khi mà Tehran đang chuẩn bị cho một chính quyền mà Hoa Kỳ như nãy anh nói anh hơn đó ha. Có thể là lập trường cứng rắn hơn đối với Iran và các lực lượng quỷ nhiệm của đất này trong khu vực. Trong đó có Hezbollah, lực lượng quan trọng nhất, rồi tỷ như Houthi ở Yemen, rồi Hamas, nhiều đại khái đó. Thành thử ra cái lệnh ngừng bắn này đó là để giữa đại diện và chính quyền Iran và Hezbollah với Do Thái có thể là bước đầu tiên để Tehran xây dựng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với tòa bạch ốc của Tổng thống Trump ở tương lai. Đó thì theo quan điểm của Tổng thống Trump muốn nói là lệnh ngừng bắn của Lebanon sẽ giúp cho ông bớt đi một vấn đề ông phải đối mặt. Nghĩa là thay vì để ông lên rồi ông phải giải quyết cho nó ổn định thì nó có lên rồi để ông giải quyết nhiều cái điều tổng quát nó tốt hơn. Thì cô còn nói về hiệp ước ngưng bắn này có đem lại hòa bình lâu dài hay không đó. Thì câu hỏi đó thì chi tiết mà để thỏa thuận ngưng bắn so với cái nghị quyết là 1701 của Liên Hợp Quốc năm 2026 thì so sánh hai đó nó không có khác gì hết. Mà nhưng mà nó kéo dài được 18 năm. Thì đã sử dụng cái lễ mà trong khi đó thì cái lực lượng Hezbollah này trong thời gian đó đã xây dựng mà đã gây cuộc chiến như chúng ta thấy. Thì mà theo một số chuyên gia của Liên minh Đông lo ngại rằng đó thì khoảng cách giữa Hezbollah chi yếu để có thể dẫn đến một tranh giành nguồn lực xung đột mà tiếp theo của đất nước này thì theo anh đó thì Hoa Kỳ và đồng minh nên tích cực kiểm trợ cho chính quyền Liên minh Đông ổn định cái nền kinh tế suy yếu và xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh đủ để tấn áp mọi thế lực quân sự của các phe phái chính trị, trong đó có Hezbollah. Và anh tin rằng đó Hezbollah dù cố gắng khẳng định là vì thế mình trong một thế lực mà như hồi trước đó thì khó nếu mà chính quyền Hoa Kỳ và các quốc đồng minh cũng như Pháp bởi vì trong cái bước này á Hoa Kỳ và Pháp là bảo trợ để chuẩn bị chiến, thì anh nghĩ hai chính quyền của Hoa Kỳ và Pháp nên yểm trợ cho chính quyền Liên minh Đông về mặt kinh tế cũng như quân sự để mà đủ mạnh để là đúng nghĩa của quốc gia, chứ hồi đó giờ là cái coi như là cái chủ quyền của Liên minh Đông nó không có nằm trong tay người dân Liên minh Đông. Đó thì đó là thì anh hy vọng tình hình chính trị Liên minh Đông sẽ ổn định trở lại. Đó là một trong những yếu tố đóng góp vào hòa bình Trung Đông. Nhưng mà cô biết cái khu vực này đó thì giới bình luận hồi trước đây gọi là lò lửa Trung Đông, phải không? Chỉ nó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Nguyên nhân chính là chính quyền thần quyền Hồi giáo Iran. Khi mà còn chế độ thần quyền của giáo chủ Khamenei còn tồn tại thì nền hòa bình Trung Đông không thể phục hồi lâu dài, nhất là vấn đề quốc gia Palestine khi mà chủ nghĩa tiêu diệt Do Thái còn tồn tại trong cái người Palestine đó. Thì cái một quốc gia của Palestine khó mà có thực hiện được, thành thử phải có một giải pháp để cái người mà dân Palestine họ phải nhìn trở lại để sống chung hòa bình, đừng có nghĩ rằng tiêu diệt Do Thái để mà thành lập quốc gia thì cái chuyện đó không bao giờ có quốc gia Palestine. Thì ngoài ra Tổng thống Trump vừa mới đó chọn, anh thấy mới có tin tức mới ngày hôm nay đây đó, là Tổng vừa chọn một ekip cho hòa bình Trung Đông với tỷ phú Massad Boulos là người Mỹ gốc Lebanon, cha chồng của con gái thứ nhì đó là Stephanie Trump được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao vấn đề Ả Rập và Trung Đông. Rồi ông Boulos này là một tỷ phú có lợi kinh doanh ở Niger và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều phe phái chính trị khác nhau tại Liên minh Đông, là một sứ giả quan trọng người Ả Rập ra đông chiếm dịch này. Thì ngoài ra đó thì Tổng thống Trump còn đó là đề cử coi như là ông Mike Huckabee làm đại sứ tại Do Thái. Thì còn lại còn có cái ông gọi là Steve Witkoff cũng được bổ nhiệm mà đặc phái viên trong khu vực này. Thì đó kết hợp những nhân vật vậy đó để anh thấy Tổng thống Trump có thể là thực hiện tới lợi cái kế hoạch mà hòa bình năm 2020 ông dự trù đó, cũng như có lúc đó mà ông đã thiết lập để cho Do Thái và một các quốc gia Ai Cập mà ban giao với Do Thái của đây không? Nó thì kế mà sao bởi vì ông thất cử năm 2010 thì kế hoạch đó bị đổ dở, thì anh nghĩ rằng cái kế hoạch đó thì tương lai này anh nghĩ có thể giới tổng thống Trump thì có thể đem lại cái nền hòa bình Trung Đông.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa anh, thì cái thứ Bảy 30 tháng 11 vừa qua đó, thì Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ đề cử cựu luật sư Cash Patel để sẽ là đảm nhiệm cái vị trí giám đốc tiếp theo của Cục Điều tra Liên bang là FBI đó. Ông Cash Patel này là một luật sư, điều tra viên và chiến binh nước Mỹ trên hết, tài giỏi, người đã dành sự nghiệp của mình để vạch trần tham nhũng, bảo vệ công lý và bảo vệ người dân Hoa Kỳ. Thì sau tuyên bố đề cử Cash Patel của Tổng thống Trump á, thì có những cái phản ứng trái chiều, ủng hộ và phản đối từ những nhân vật đảng Dân Chủ cũng như là Cộng Hòa. Và hẳn nhiên, nhà nước ngầm đang run sợ vì những hành động bất hợp pháp của họ sẽ đưa ra ánh sáng pháp luật, nên phải chống đối thôi. Xin anh này phân tích và nhận định vấn đề này đi anh. Rung quá rồi, rung quá rồi.
Đúng quá. Nói về khả năng thì luật sư Cash Patel, thì ông đã giữ chức vụ, nhiều chức vụ trong chính quyền, chẳng hạn như là cựu trợ lý an ninh quốc gia của nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, rồi phó giám đốc trình báo quốc gia của ông Rich Tinell là trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump đó. Rồi từng giữ các chức vụ cao cấp tại Ngũ Giác Đài, văn phòng giám đốc trình báo quốc gia, chánh quyền chánh văn phòng Bộ Quốc phòng. Rồi đó ông thì ngoài ra trong 4 năm qua đó thì ông Patel này đó đã dành nhiều thời gian để bán cái ông rao bán cái ý tưởng mà cho cái cơ sở của Đảng Cộng Hòa nhằm chuẩn bị cho một cái loại chiến tranh với bộ máy quan liêu an ninh quốc gia rộng lớn của kỳ. Ông đã đi khắp nước để vận động cho các trị gia và các nhà hoạt động vì nước Mỹ trên hết từ lâu. Thì trong đó thì ông vấn đề mà ông cố là để mà vận động để trả tự do cho những người mà bị bắt kỳ vụ mà 16/1 tại quốc hội đấy ha, ngày 21 đó. Thì đó là những cái điều mà ông nêu lên, những điều đó thì đó là lý do Tổng thống Trump quyết định đề cử ông vào vị trí giám đốc FBI. Thì Tổng thống Trump tuyên bố tự hào là ông cách này là đảm nhiệm chức giám đốc theo cục FBI, ông đóng vai trò quan trọng trong việc vạch trần cái lừa bịp Nga là những sự ủng hộ thật sự trách nhiệm giải trình hiến pháp. Cách là một công việc đáng kinh ngạc trong những kỳ đầu tiên của tôi khi mà ông giữ chức vụ chánh văn phòng Bộ Quốc phòng và phó giám đốc trình báo quốc gia cấp cao chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Thì ông đã xử đâu 60 phiên xét xử của bồi thẩm đoàn, thì FBI sẽ chấm dứt nạn tội phạm đang gia tăng Hoa Kỳ và phá vỡ các băng đảng nhóm tội phạm di cư và ngăn chặn tệ nạn buôn người. Thì Tổng thống Trump ca tụng vậy đó hen. Thì trong trong đó đó thì như cô nói có những người mà chống đối, thì phía cộng đồng trình báo thì họ không có hài lòng, nói ông này học thiếu kinh nghiệm này thế kia cái vậy. Trong đó có ông thượng nghị sĩ Dick Burney là một thượng sĩ đảng nghiên cứu cấp cao của Hoa Kỳ, người sẽ là thẩm vấn trong đó. Thì ông nói ông này là không có kinh nghiệm ha, rồi cũng như là nếu mà đã cho rằng Tổng thống Trump đưa ông này vô giữa thống nào là biến cái FBI thành vũ khí hóa cái FBI để mà ông Tổng thống trả thù đó. Rồi còn cụ cố vấn của Tổng thống Trump mà ông John Bolton đó, thì ông này cũng cô nhớ lúc làm thời gian không hợp thì Tổng thống Trump sa thải, thì ông cũng có thuận thảo với ông Trump mấy. Thì ông cho rằng là ông Patel này là người mà không có kinh nghiệm làm việc trong giới văn minh quốc gia. Với Tổng thống Trump đắc cử quyền đầu tiên đã cảnh báo rằng ông này cũng giống như việc mà nó gọi là Eckhover, trên từ một cái ông này và nhà ấy thuê đó, là cũng giống như là việc ký vào một lượng cảnh sát mới Tuy nhiên thì ông về, tuy nhiên tượng cái chủ tịch hạ viện ông Mike Johnson thì ông tuyên bố ủng hộ, cũng như là cái dân biểu Mike Wong mà người đã sắp đảm nhiệm vị trí mà cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống Trump sắp tới đây đó, thì ông ca tụng ông này là một người mà có đủ cái tiêu chuẩn và ông sẽ cải cách được cái FBI. Còn cố vấn an ninh cuối cùng của tổng thống Trump là ông Robert O'Brien thì cho biết là ông sẽ hoàn thành ông Pháp sẽ hoàn thành công việc mà được giao phó. Còn thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Bill Hardy thì ông cũng nói là ông khuyến khích tổng thống Trump để mà đề cử cái ông Pháp sẽ
hết giờ anh ơi.
Thì tóm tắt là đa số người bên đảng Cộng hòa là thuận lợi việc đề cử này.
Dạ vâng ạ. Tiếc quá, thời gian nó ít quá, anh em mình nói hoài cũng không có đủ giờ để nói. Tôi hẹn tuần sau anh nhé. Vâng, chào tạm biệt anh, hẹn anh tuần sau nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang sẽ đến trong tuần lễ này. Và chương trình của cô sẽ cứ 2 tuần một lần. Và đây, hôm nay là ngày cô trở lại. Vậy thì tất cả quý vị hãy nhớ chuẩn bị mà sau phần quảng cáo mình gọi vô nha để tham gia. Có thắc mắc điều gì thì mặc sức mà hỏi, cô Angie Hồ Quang sẽ trả lời cho quý vị.